thôn vệ tinh không, chương 292, nhà thám hiểm vũ trụ đã tới, góc truyện audio.com, 8:30 giờ Hoa Hạ Quốc ngày 29 tháng 10. Trời cuối thu mát mẻ, thời tiết rất đẹp, Tây Hồ Biệt Viện hôm nay trở thành trung tâm của cả địa cầu. Quân đội đã bảo vệ chặt chẽ Tây Hồ Biệt Viện, đường phố chung quanh đều giới nghiêm. Những chiếc phi cơ chiến đấu đến từ các nước trên thế giới, các căn cứ thị thi nhau đáp xuống bãi cỏ phía Tây Biệt Viện. Lãnh đạo ngũ đại cường quốc đều tề tụ về đây, vì hôm nay là hội nghị quan trọng do một trong ba đại cường giả trên địa cầu, La Phong triệu tập. Vệ đội cực mạnh dưới trướng La Phong đều đóng ở lầu Tây pháo đài, không ai ra ngoài cả. Còn chịu trách nhiệm chiêu đãi là những nhân viên của Hoa Hạ Quốc chuyên môn an bài. Ở lầu chính pháo đài, đại sảnh hội nghị lầu 1 những ngọn đèn sáng lóa. Cạnh chiếc bàn tròn siêu lớn, đang có không ít lãnh đạo các nước, các lãnh đạo căn cứ thị nhiệt tình nói chuyện. Địa cầu tổng cộng có ngũ đại cường quốc và 25 căn cứ thị độc lập. Những căn cứ thị độc lập chủ yếu là đến từ vùng châu Á, châu Nam Mỹ, châu Phi. Những đám người da đen, người da trắng trò chuyện vui vẻ. La Phong là chủ nhân và hai vị huynh đệ Hồng và Lôi Thần, đang đứng ở cửa đại sảnh pháo đài, nghênh đón các vị lãnh đạo tham dự hội nghị. Hội nghị chính thức bắt đầu. Không khí phía trên chiếc bàn tròn khổng lồ chợt nổ tung, làm tất cả các lãnh đạo đều cả kinh. Không khí nổ tung, rồi từ từ hồi phục, hiện ra một màn chiếu ba chiều giả định. Đây là hình chiếu giả định tinh không mênh mông. Các vị, La Phong đứng lên, Hồng và Lôi Thần vẫn ngồi. Ánh mắt La Phong đảo qua tất cả các lãnh đạo xung quanh, nói trầm trầm. Tầm quan trọng của hội nghị hôm nay không hề thấp hơn Đại Niết Bàn, cũng không thấp hơn chiến dịch thôn vệ thú. Rào, tất cả lãnh đạo đều ồ lên. Mọi người xem đây, La Phong chỉ vào màn chiếu tinh không phía trên bàn tròn. Đây là vũ trụ mênh mông, tin rằng mọi người đều biết trong vũ trụ cũng có nhân loại, có sinh mạng. Hơn nữa phỏng chừng những người có mặt ở đây cũng đã biết được rất nhiều. Địa cầu chúng ta là một tinh cầu nhỏ trong hệ ngân hà, nơi có trên 20 vạn tinh cầu có sinh mạng. La Phong nói thẳng, trên màn hình giả định nhanh chóng hiện lên những tinh cầu, có cả những hình bạch lan tinh, sau đó tất cả tinh cầu thu nhỏ lại, xuất hiện hình hệ ngân hà khổng lồ. Còn 8 đại tinh hệ bao gồm ngân hà tinh hệ, bối tháp tinh hệ vân vân, tạo thành ngân lam đế quốc. La Phong vừa nói thế, tất cả mọi người có mặt đều khiếp sợ. Đại đế quốc thống trị 8 tinh hệ, cường đại như thế nào? Khổng lồ hơn địa cầu không biết bao nhiêu lần. La Phong nghe thấy đám lãnh đạo xì xầm thấp giọng thảo luận, không khỏi trịnh trọng nói. Song ngân lam đế quốc lại vô cùng nhỏ yếu, thuộc loại quốc gia vũ trụ cấp độ thấp nhất, vô cùng yếu. Sao có thể chứ, thấp nhất à, nó tới 8 đại tinh hệ, một tinh hệ cũng trên 20 vạn tinh cầu có sinh mạng. Đế quốc khổng lồ như vậy mà, đám lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo các căn cứ thị, vốn biết rất ít. Lúc này hoàn toàn ngẩn ra, La Phong vẫn tiếp tục giới thiệu về vũ trụ. Nửa giờ sau, sảnh hội nghị vô cùng yên tĩnh, ta giới thiệu cho mọi người một chủng tộc. La Phong chỉ lên trên bàn tròn, nhất thời màn hình giả định chợt biến đổi, xuất hiện một tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu đó có những bóng người phi hành lướt qua. Đây là, góc truyện audio.com, một tinh cầu có một chủng tộc nhân loại sinh tồn tên là Hắc Mông tộc. Hắc Mông tộc có rất nhiều người đạt tới cấp hành tinh, phải lấy đơn vị trăm vạn để tính. Còn có cấp hàng tinh, số lượng vũ giả tinh thần niệm sư cấp hàng tinh càng kinh người hơn. Trong đó cấp hàng tinh cấp 5 cấp 6 cũng có rất nhiều. Các ngươi phải biết cấp hàng tinh cấp 5 cấp 6 có nghĩa là gì không? Cũng nghĩa là mỗi một người đó đều bằng với con thôn phệ thú lúc trước. Trong Hắc Mông tộc có rất nhiều người cường đại hơn con thôn phệ thú nhiều. Lời giới thiệu của La Phong làm lãnh đạo vô cùng tò mò. Biết vũ trụ mênh mông, bây giờ La Phong đầu tiên lại giới thiệu về chủng tộc. Theo lãnh đạo các nước hẳn là một chủng tộc tương đối cường đại trong vũ trụ. Cường đại thật, có người thực lực vượt qua cả thôn phệ thú. Tồn tại trên cấp chiến thần, phải tính hàng trăm vạn. Quả là điên rồi, quá điên, cấp hành tinh mà dễ dàng đạt tới như vậy sao? Địa cầu chúng ta cộng lại cũng không tới 100. Lãnh đạo các nước, lãnh đạo các căn cứ thị nhìn màn hình giả định vẻ hâm mộ. Khi nào thì địa cầu mới có thể theo kịp Hắc Mông tộc? Trên địa cầu bây giờ chẳng hề có một cấp hành tinh nào. Một cấp hành tinh bậc 1 trên địa cầu đã là nghị sĩ chiến thần cung. Địa vị có thể so với lãnh đạo quốc gia. Nhưng ở Hắc Mông tộc lại nhiều hàng hà sa số, không thấy đầy trời trên tinh cầu người ta có vô số cấp hành tinh bay qua lại sao? Hắc Mông tộc là một chủng tộc bị nô dịch trong vũ trụ. La Phong trầm giọng nói, các lãnh đạo trong sảnh hội nghị đều chết lặng, chủng tộc mạnh hơn địa cầu ngàn lần vạn lần, là chủng tộc bị nô dịch sao? Vô số dân chúng cả chủng tộc đó đều là nô lệ. Họ là nô lệ, đời sau họ con cháu họ vẫn là nô lệ. Loại nô lệ bị người ta cấy chip sinh vật vào khống chế, nô lệ bị buôn bán như hàng hóa. Đời con đời cháu, đời qua đời, luôn không thể đổi đời. Thanh âm La Phong băng hàn như đến từ địa ngục làm tất cả lãnh đạo ở đây không khỏi run sợ. Không ít người đổ mồ hôi chán. Đời con đời cháu, mãi mãi, là nô lệ, bị buôn nô lệ. Xin hỏi La Tiên Sinh một câu, làm sao ngươi biết? Nữ thủ tướng Âu Minh Quốc đứng lên hỏi. Vì ta đã đi vũ trụ một lần. La Phong nói trầm trầm. Nhưng chúng ta bị giam trong vũ trụ mà. Tiến vào trong vũ trụ mênh mông. La Phong đã đi qua. Các vị, La Phong nhìn về phía các vị lãnh đạo. Ta mời mọi người tới đây, muốn nói cho mọi người biết tin rằng tất cả mọi người đều đã hiểu. Về phần các ngươi tin hay không tin thì rất đơn giản. La Phong quay đầu nhìn ra cửa, đưa lên, nhất thời một nhân viên đang cầm một mũ trụ màu đen đưa lên. Mũ cảm ứng ý thức, vài lãnh đạo có phản ứng. Đây không phải là loại mà địa cầu chúng ta phòng chế, mà là mũ trụ nguyên bản trong vũ trụ. Hồng bên cạnh mở lời. Các nước cho các chuyên gia nghiên cứu chế tạo máy cảm ứng ý thức này đi, sẽ hiểu rõ đây là hàng trong vũ trụ. Rất nhiều vật liệu căn bản không thể chế tạo được trên địa cầu. Đây là thứ mà ta mang về từ tinh cầu khác trong vũ trụ. La Phong nhìn mọi người. Thông qua mũ cảm ứng ý thức các nước có thể phái một người sử dụng nó cho ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Lúc trước ta đã nói về mạng vũ trụ giả định này rồi. La Phong nói, làm các lãnh đạo ở đây đều xôi trào. Tiến vào mạng vũ trụ giả. Cốc truyện audio.com. Đỉnh, đây là địa cầu, lần đầu tiên chính thức nối với vũ trụ mênh mông. Có thể chính thức biết được rất nhiều tin tức trong vũ trụ mênh mông. La Phong, có mấy cái mũ trụ. Lãnh đạo Hoa Hạ Quốc có vẻ hơi kích động. Ta có thể cung cấp 6 mũ cảm ứng ý thức. La Phong nhìn về phía chúng nhân. Ngũ đại cường quốc mỗi nơi một cái. 23 căn cứ thị, mỗi căn cứ thị một tháng được sử dụng một ngày. Phân phối như thế nào thì các ngươi tự lo. Lúc trước La Phong mua mũ trụ chính là chuẩn bị làm việc này. Để cho cả nhân loại địa cầu tăng tốc thật nhanh, phải làm cho họ tiếp xúc với ngoại giới. Mà tiến nhập vũ trụ giả định chính là một biện pháp tốt. Mà loại tài khoản vô danh này thì bất luận kẻ nào cũng có thể dùng. Nhưng, các nước không có tiền vũ trụ, do đó cho dù tiến vào vũ trụ giả định cũng chỉ có thể xem xét một vài tin tức miễn phí bình thường. Nhưng không cách nào tiêu tiền được. La Tiên Sinh, Tổng thống da đen Hoa Kỳ hơi kích động. Người nói đúng, việc này có ý nghĩa không thua kém gì lần đại nhất bàn. Tiến vào vũ trụ giả định là bước đầu tiên người địa cầu chúng ta bước vào vũ trụ cũng là một bước mấu chốt. Ta còn có một chuyện trọng yếu hơn nữa mà chưa nói. La Phong nói, yên tĩnh, những lãnh đạo trong sảnh hội nghị đều nhìn chằm chằm vào La Phong, muốn biết còn có việc gì trọng yếu nữa. Ta có một thứ nước kỳ dị tên là tử quang lộ. Phục dụng 10 khắc 10 gam tử quang lộ là có thể làm một học viên cao cấp vũ quán tiến hóa thành vũ giả. La Phong nói, hả, công hiệu chỉ có như vậy thôi sao, cũng chẳng phải là bảo vật gì. Trong những lãnh đạo ở đây, có vài người không kìm được thấp giọng thảo luận. Những người khác đều nhìn La Phong, trên địa cầu cũng có những thứ tốt hơn tử quang lộ. Tỷ như thảo mộc chi linh mà lúc trước La Phong tìm được. Chỉ một phần thảo mộc chi linh là làm cho người trong nhà trở thành học đồ bậc 2, bậc 3. Hiệu quả đích xác mạnh hơn rất nhiều, nhưng vì thảo mộc chi linh quá hiếm, đến cả các chiến thần cũng ít người có được. Số lượng ít quá thì chẳng có ý nghĩa gì. Ta có rất nhiều, La Phong lại nói, những lãnh đạo đều sửng sốt, bao tuổi có thể cho bao nhiêu người sử dụng. Một lãnh đạo đến từ căn cứ thị Phi Châu không kìm được hỏi. Toàn thế giới, La Phong nói trầm trầm, ta có thể cung ứng cho tất cả học viên cao cấp vũ quán toàn thế giới, chỉ cần địa cầu sinh ra một học viên cao cấp vũ quán rồi phục dụng tử quang lộ ta sẽ làm hắn trở thành vũ giả. Toàn thế giới, cung ứng toàn thế giới, trời, việc này, rất nhiều người đều biết một đạo lý, càng là bảo vật thì số lượng càng ít. Đích xác với số lượng tử quang lộ khổng lồ như vậy, La Phong phải bỏ ra 8 ức đồng hắc long. Người giàu nhất tinh cầu bình thường, như Bạch Lan Tinh chẳng hạn thì giá trị con người cũng không bằng con số này. Một lượng lớn tử quang lộ như vậy đích xác không dễ dàng gì. Tỷ lệ giữa tổng dân cư và học viên cao cấp vũ quán dân cư tỷ lệ đại khái là 100:1, như vậy chẳng phải trên địa cầu có thể sinh ra gần 7.000 vạn vũ giả. Trời, 7.000 vạn, không chỉ có như vậy. Rất nhiều người đều cho rằng mình không có hy vọng trở thành vũ giả mà buông lơi. Nếu biết trở thành học viên cao cấp là có thể đột phá, khẳng định sẽ cố gắng thêm. Tin rằng tỷ lệ đó có thể thay đổi. Như vậy số lượng vũ giả, cốc truyện audio.com, trên địa cầu sẽ có thể trên 1 ức, gen nhân loại sẽ nhanh chóng phát sinh tiến hóa, nhanh hơn ngàn vạn lần so với khi trước chúng ta tiến hóa bình thường. Những lãnh đạo hoàn toàn chấn động, tin này quả thực còn làm họ kích động hơn vô số tiền bạc tài vật. 10 khắc một người, 1 cân cho 100 người, 1 tấn tử quang lộ có thể cung ứng cho 10 vạn người. Lát nữa ta sẽ dựa theo nhân khẩu các nước mà chia tỷ lệ 1 phần 10. Trước hết cung cấp gần XXX tấn tử quang lộ. La Phong nói, XXX tấn tử quang lộ, lãnh đạo các nước tự hồ đã thấy toàn nhân loại đang tiến hóa nhanh chóng. Cùng ngày, La Phong dựa theo dân cư các quốc các căn cứ thị phân chia hạn ngạch nhất định tử quang lộ. Quá trình tiến hóa của địa cầu đang chính thức được bắt đầu. Các thủ đô thấy được ánh sáng có thể làm cho nhân loại địa cầu quật khởi. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần cũng rất chờ mong. Khi các nơi trên địa cầu bắt đầu thí điểm thử sử dụng tử quang lộ. Hơn nữa hoàn toàn kinh hỉ vì kỳ hiệu của tử quang lộ thì vào lúc 9 giờ hoa hạ, sáng ngày 25 tháng 11, không gian trong hệ mặt trời, một phi thuyền màu xám bạc hình đĩa bay đang đến gần địa cầu. Một tinh cầu tuyệt đẹp, xanh thẳm, màu sắc làm cho người ta phải rung động. Trong phòng điều khiển phi thuyền trưởng cao lớn tuấn Mỹ, mặc quân phục tác chiến màu bạc mặt lộ vẻ hưởng thụ, nhìn ngoại cảnh giả định trước mắt lúc này đang hiển thị một tinh cầu màu xanh lam. Quả làm cho người ta phải lắc mắt, ta yêu nó, đúng rồi, ta yêu nó, vì nó có thể cho ta địa vị, cho ta tiền bạc. Các thuyền viên bên cạnh cũng chu lên vẻ kích động, chẳng ăn nhập gì với lời cảm thán đầy trữ tình của thuyền trưởng. Đúng rồi, đây là một tinh cầu không có chủ nhân, đối với nhà thám hiểm vũ trụ thì đó là một việc tuyệt vời biết bao nhiêu. Cách chương.